Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alfonso Maria Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Phần thứ tư: Cuộc mông triệu hiển vinh của Đức Mẹ. Tiết thứ hai: Maria Nữ Vương Chí Cao. Nữ Vương ngự bên hữu Chúa. Nếu theo lời Thánh Tông Đồ, trí tuệ nhân loại không thể lĩnh hội được vinh quang bao la Chúa sắm dọn trên thiên đàng cho những người đã yêu mến Chúa dưới đất, thì Thánh Bernardo hỏi: ai là người có thể hiểu được vinh quang Chúa đã dành cho mẹ người? Ở trần gian, mẹ Maria đã yêu mến Chúa hơn hết cả loài người. Và dầu ngay từ vừa phôi dựng, mẹ đã mến yêu Chúa hơn hết cả loài người và loài thiên thần hợp một rồi. Giáo hội căn cứ theo đó mà ca tụng mẹ rất chính đáng rằng: mẹ Thánh Thiên Chúa đã được cao vinh trên hết các phẩm trật thiên thần trong nước trời. Phải, Đức Viện Phụ Guerrico viết: trên hết các phẩm trật thiên thần, vì ở trên mẹ, mẹ chỉ thấy có con mẹ cũng là con duy nhất của Thiên Chúa. Cha Gerson quả quyết rằng các thiên thần và các thánh được phân chia làm ba phẩm trật khác nhau. Như Thánh Thomas cùng với Thánh Denis đã giảng rõ, mẹ Maria được tôn lập là một phẩm trật riêng biệt trên thiên đàng, một phẩm trật cao cả nhất sau Thiên Chúa. Thánh Antonin thêm: giữa một nữ hoàng và các nữ tỳ không thể có một so sánh nào được, thì vinh quang mẹ Maria cũng siêu việt khôn sánh trên vinh quang của các thiên thần. Để ta thâm tín điều đó, chỉ cần nhớ lại lời Thánh Vương David: Nữ Vương ngự trị bên hữu Chúa, Thánh Vịnh 44:10. Nữ Vương nào mà được tôn ngự bên hữu Thiên Chúa như vậy? Thánh Athanasio tuyên đáp: đó chính là Nữ Vương Maria. Ta xác nhận rằng công nghiệp mẹ Maria đã siêu việt khôn sánh trên công nghiệp của toàn thể các thánh. Thánh Idephong kết luận: vậy phần thưởng và vinh quang mẹ được thụ hưởng do công nghiệp ấy cũng khôn sánh vượt trên ân thưởng và vinh quang các thánh được hưởng do công đức đã lập. Ta lại xác nhận rằng Thiên Chúa tưởng thưởng cân xứng với công trạng. Như Thánh Phaolô đã tuyên ngôn, Chúa sẽ trả cho mỗi người tùy công trạng họ lập. Vậy nếu công trạng mẹ Maria lập đã vượt trên công trạng của cả nhân loại và thần loại, thì tất nhiên mẹ cũng vượt cao trên cả loài người và thiên thần trong ân thưởng cao vinh. Đó chính là lối lập luận của Thánh Thomas. Ngài viết: Đức Thánh Trinh Nữ vì lập được công trạng như toàn thể loài người và thiên thần, mà lại còn nhiều hơn nữa, nên mẹ được tôn vinh cao hơn cả hết phẩm trật thần thánh, là đúng hợp tình hợp lý đôi đàng. Tắt một lời, theo Thánh Bernardo, mức độ ân sủng mẹ được ở trần gian vượt cao hơn vạn vật bao nhiêu, thì ở trên trời mức độ vinh quang mẹ được tôn phong cũng cao vượt hơn muôn loài bấy nhiêu. Ánh vinh quang chói lọi. Trần Phúc de Colombia, một tác giả uyên bác, nhận định rằng khác với vinh quang của các thánh, vinh quang của mẹ Maria là một vinh quang viên mãn, một vinh quang hoàn toàn. Đành rằng ở trên trời, các thánh thảy đều hưởng thụ một an toàn trọn hảo, một thỏa nguyện đủ đầy. Nhưng ta cũng phải luôn xác nhận rằng nếu đã yêu mến phụng sự Chúa với một niềm trung tín lớn lao, thì hẳn các thánh đã được vinh hiển xứng với niềm trung tín ấy hơn. Nên các thánh không còn khát vọng gì hơn hạnh phúc đã được thật, nhưng vẫn có thể còn một cái gì phải khao khát hơn nữa. Một điều xác thực nữa là các vị chân phúc ấy không còn phải đau khổ vì tội lỗi đã phạm và vì thời giờ đã bỏ hư phí khi còn tại thế nữa. Nhưng một điều cũng chẳng kém xác thực là ở dưới thế các thánh đã càng làm nhiều việc lành, càng giữ vẹn được tâm hồn trong trắng, càng lợi dụng nhiều thời giờ một cách thánh thiện thì ở trên trời càng được nhiều hạnh phúc. Phần mẹ Maria, mẹ không còn phải ao ước gì hơn nữa, không còn cái gì phải khát vọng nữa. Thánh Augustino nêu một câu hỏi: ai là bậc chân phúc có thể quả quyết rằng khi ở dưới thế đã không phạm tội nếu không phải là mẹ Maria? Công đồng Tridentino tuyên bố: Thánh nữ trinh Maria đã không phạm một tội nào, dù một mảy may khuyết điểm. Không những mẹ không bao giờ bỏ mất ân sủng, không bao giờ làm mờ tối ánh ân sủng, mà lại không bao giờ để ân sủng im lìm không hoạt động. Không hành động nào của mẹ mà không đáng công, không một lời nào mẹ thốt, không một tư tưởng nào mẹ suy, không một hơi nào mẹ hô hấp mà mẹ không quy hướng về vinh quang Thiên Chúa. Tất rằng trong cuộc thăng tiến về Chúa, không bao giờ mẹ để sút giảm nhiệt tâm, không bao giờ dừng bước, không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội tiến cao hơn. Vận dụng hết nghị lực ứng đáp ân sủng, mẹ đã mến yêu Thiên Chúa tận tâm tận lực. Trên thiên đàng, mẹ nói rất đúng được rằng: lạy Chúa, nếu con đã không yêu mến Chúa được như Chúa đáng yêu mến, thì ít là con đã mến yêu Chúa bao nhiêu con có thể mến yêu. Các thánh đã hưởng lĩnh ân sủng mỗi người một vẻ. Thánh Phaolô viết: có nhiều ân sủng khác nhau, và mỗi vị đã trổi vượt về một nhân đức riêng, tùy ứng đáp với ân sủng riêng của mình. Vị thì nổi cao về nhiệt tâm cứu độ các linh hồn, vị thì nổi cao về cuộc đời sám hối, có vị trổi hơn trong đức nhẫn nại giữa gian trơn, có vị lại tiến cao trong việc tập chiêm nghiệm. Cho nên khi mừng lễ kính các thánh, giáo hội đã ca ngợi mỗi vị rằng chẳng thấy có ai tương tự ngài. Dị biệt về công nghiệp, các thánh tất cũng dị biệt về vinh hiển trên trời. Thánh Phaolô viết: tinh cầu nọ khác biệt với tinh cầu kia. Các thánh tử đạo khác các thánh tông đồ, các thánh hiển tu khác các thánh đồng trinh, các thánh vô tội khác các thánh sám hối. Nhưng Đức Thánh Trinh Nữ vì tràn đầy hết mọi ân sủng nên cao vượt hơn bất cứ vị thánh nào về bất cứ nhân đức nào. Mẹ đã là tông đồ các tông đồ, là nữ vương các thánh tử đạo, vì đã từng chịu nhiều đau thương hơn các tử đạo. Mẹ vừa là tiền phong của các thánh đồng trinh, vừa là mô phạm của bậc đôi bạn. Mẹ liên kết một tấm lòng hoàn toàn vô tội với một đời sống khổ chế trọn vẹn. Nói gọn một lời, trái tim mẹ là thánh cung của mọi nhân đức anh hùng, đặc biệt không một vị thánh nào thực hiện được. Nếu thánh vương David đã viết về mẹ: nữ vương ngự bên hữu Chúa, phục sức một hoàng bào và nhiều trang sức lộng lẫy, thì chính là vì trong mẹ có gồm chứa hết mọi ân sủng, hết mọi đặc ân, hết mọi công nghiệp của các thánh. Đức Viện Phụ Đan Viện Sales thưa lên mẹ: ôi nữ vương phúc đức, trong mẹ chúng con ca ngợi hết những ân tứ lấp lánh trên toàn thể các thánh. Cùng với thánh Basilio, ta phải tuyên nhận rằng vinh quang của mẹ Maria cao vượt trên vinh quang của các thánh, như ánh sáng vừng dương vượt lướt ánh sáng của hết các vị tinh tú. Hoặc hơn nữa, phải tuyên nhận với thánh Phêrô Damian rằng mặt trời xuất hiện để làm mờ ánh sáng trăng sao, như là trăng sao không còn nữa, thì trước vinh quang của mẹ Maria, vinh quang của hết các thần thánh cũng nhòe đi, dường như không còn thấy ở thiên đàng. Tăng thêm vinh quang cho các thánh. Sau đây là những kết luận rút ra bởi các thánh tiến sĩ về điểm trên. Cùng với thánh Bernardino Siena viết: các thánh thông dự một phần vào vinh quang Thiên Chúa, nhưng mẹ Maria đã được vinh quang ấy bao phủ, đã vào sâu trong vinh quang ấy đến nỗi một thụ tạo không còn khả năng nào để kết hợp mật thiết hơn nữa với Thiên Chúa. không còn tan biến hơn được nữa trong ánh sáng không thấu của Thiên Chúa toàn năng. Thánh Alberto cả cũng diễn tả cùng một ý tưởng đó bằng những lời sau đây: được đặt liền bên Thiên Chúa một cách khôn sánh hơn hết các thiên thần, Mẹ Maria chiêm ngưỡng Thiên Chúa với một cái nhìn thấu suốt không ai sánh kịp. Thánh Bernardino Siena mà chúng tôi vừa dẫn trên lại thêm: các hành tinh phản dãi ánh sáng mặt trời thì hết các bậc chân phúc cũng hân hoan nhờ Mẹ đồng trinh vinh hiển. Thánh Bernardo quả quyết rằng khi vào trời, Mẹ Maria đã tăng thêm hạnh phúc cho các chân phúc đang hưởng kiến. Và Thánh Phêrô Damian xác nhận rằng sau hạnh phúc được chiêm ngưỡng Thiên Chúa thì hạnh phúc lớn nhất của các người tuyển phúc là được nhìn ngắm vẻ mỹ lệ của nữ vương thiên đàng. Theo đó, Thánh Bonaventura thác lời các vị ấy rằng sau Thiên Chúa thì Mẹ Maria đã là vinh quang cao cả nhất, niềm vui trọng đại nhất của chúng tôi. Chúng ta hãy chúc tụng Mẹ Maria được Chúa tôn phong cao cả trên thiên đàng. Chúng ta cũng hãy sung sướng vì nếu khi hưởng phúc trên trời, Mẹ đã lìa biệt chúng ta về phần xác, thì tình yêu của Mẹ vẫn không xa rời chúng ta. Trái lại, càng ở gần bên Chúa, càng hợp nhất với Chúa, Mẹ lại càng thấy rõ những thảm trạng của chúng ta, càng cảm thương chúng ta và càng cứu trợ chúng ta hiệu lực hơn. Thánh Phêrô Damian cao lời: ôi, Mẹ được vinh hiển dường ấy, Mẹ lại quên lũ khốn khó chúng con chăng? Ôi, xin Chúa đừng để có bao giờ chúng ta nghĩ như vậy, quên bỏ một khổ cực lớn lao như vậy, chẳng bao giờ hợp được với một tình thương bao la như thế. Thánh Bonaventura cũng viết: khi còn tại thế, Mẹ Maria có một tình thương trời bể, thì ngày nay đang ngự trên trời, tình thương của Mẹ còn bao la hơn nữa rất nhiều. Chúng ta hãy hiến thân phụng sự nữ vương Maria, hãy nỗ lực tôn kính, mến yêu Mẹ hết lòng hết sức. Charissa lưu ý chúng ta rằng Mẹ Maria không vào loại những bậc vương giả cao quyền bắt thần dân phải nộp thuế cho mình. Đức nữ vương nhân từ của chúng ta ngược lại làm giàu cho tôi con Mẹ, trao đổ cho họ muôn vàn ân sủng quý báu, muôn vàn kho tàng công nghiệp và những ân thưởng cao vời. Chúng ta hãy thưa Mẹ lời cha Guerico sau đây: ôi Mẹ tình thương, ngày nay Mẹ ở liền bên Thiên Chúa, ngự trị trên ngai nữ vương thế giới cao cả. Vâng, xin Mẹ cứ thỏa thuê với vinh quang con Mẹ, nhưng cũng xin Mẹ san sẻ cho các tôi con Mẹ phần dư phúc đầy của Mẹ. Được ngồi bên bàn Chúa, Mẹ vui hưởng cao lương mỹ vị trong nhà người. Chúng con ở dưới trần gian như dưới gầm bàn của Chúa, giống như những con chó con đợi chờ những vụn rơi, xin Mẹ thương xót chúng con với. Mến yêu không quản ngại. Cha Sivano Sari thuật chuyện này: ở Ba Lê có một linh mục đạo hạnh rất nhiệt tâm tôn sùng Đức Mẹ. Tình yêu của cha đối với Mẹ rất nồng nàn, muốn được ít là một lần xem thấy tận mắt vẻ mỹ lệ của Mẹ mà cha từng nghe ca tụng. Cha đã cầu nguyện rất nhiều, rất khiêm nhường để được ơn ấy, và lời cha đã được thẩm nhận. Đức Mẹ phái một thiên thần xuống nói với cha rằng thầy sẽ được xem thấy Đức Mẹ, với điều kiện là sau đó thầy không còn được xem thấy gì ở trần gian nữa, thầy sẽ bị mù cho đến chết. Vị linh mục đạo đức ấy nhận lời ngay không ngần ngại, và Đức Mẹ hiện ra. Nhưng để khỏi bị mù hoàn toàn, cha đã nhắm một mắt lại mà xem. Cha nhìn thấy Đức Thánh Trinh Nữ lộng lẫy trong ánh huy hoàng thiên quốc, nguồn vui say sưa chiếm đoạt cha đến mê man. Cha bèn mở cửa cả mắt kia để nhìn cho thỏa chí, nhưng chưa kịp mở thì Đức Mẹ đã biến đi mất rồi. Buồn bã dâng đầy, cha chỉ còn biết có khóc. Không khóc vì đã mất một mắt, nhưng vì đã không mở cả hai mắt mà nhìn ngắm Đức Mẹ. Cha lại bắt đầu cầu nguyện xin Đức Mẹ hiện ra một lần nữa, sẵn sàng chịu mù cả mắt còn lại. Lạy Mẹ, có phải mù cả hai mắt mà được chiêm ngưỡng Mẹ cũng là hạnh phúc cho con lắm. Con chỉ muốn mến yêu Mẹ và vẻ mỹ lệ của Mẹ mà thôi. Và Đức Mẹ cũng ưng nghe lời cầu chân thành của tôi con Mẹ mà hiện ra lần nữa cho cha toại nguyện. Nhưng Mẹ rất nhân từ, không có bao giờ biết làm hại ai, nên không những không bắt cha phải mất con mắt còn sáng, mà lại chữa lành cả mắt đã bị mù trước nữa. Xin cho con được chiêm ngưỡng Mẹ. Lạy Nữ Vương cao cả hiền vinh, chúng con sắp mình dưới chân Mẹ, dâng lên Mẹ từ thung lũng lệ sầu này những niềm tôn kính khiêm nhu của chúng con, và hoan hỷ vì vinh quang bao la Chúa đã tôn thưởng Mẹ. Ngày nay Mẹ đã được tôn phong làm Nữ Vương trời đất. Xin Mẹ đừng bỏ quên lũ chúng con cơ cực, và từ ngai cao cả Mẹ ngự trị, hãy ghé nhìn đoàn con thảm não. Càng gần nguồn mạch ân sủng, Mẹ càng sẵn ban cho chúng con hơn. Ở trên trời, Mẹ nhìn thấy rõ những nỗi cơ cực của chúng con, thì Mẹ lại càng thương cứu giúp chúng con hơn nữa. Xin cho chúng con được làm tôi Mẹ ở đời này, để ngày sau lại được chúc tụng Mẹ trên thiên đàng. Trong ngày lễ Mẹ được tôn phong làm Nữ Vương vũ trụ hôm nay, chúng con xin dâng mình chúng con để phụng sự Mẹ trong hoan hưởng. Xin Mẹ nhận chúng con làm tôi tớ Mẹ, để cũng được chung phần phúc cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ chúng con. Ôi Mẹ rất dịu dàng và rất đáng mến. Rất nhiều người chen lẫn nhau trên bàn thờ kính Mẹ để xin ơn. Người thì xin được khỏi bệnh nạn, người thì xin Mẹ cứu giúp trong cơn túng quẫn. Người này xin cho được mùa màng phong đăng hỏa cốc, người kia xin Mẹ được thắng kiện hành mưu. Phần chúng con lạy Mẹ, chúng con chỉ xin những ơn nào đẹp lòng Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con được khiêm nhượng, xa lìa thế tục, được tuân theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con được mến yêu Chúa, được chết lành và được lên thiên đàng. Ôi lạy Nữ Vương, xin cải tạo chúng con là những người tội lỗi trở nên thánh. Xin làm phép lạ ấy đi, phép lạ làm Mẹ vinh hiển hơn, làm cho hàng ngàn người khiếm thị được lành sáng, cho hàng ngàn kẻ chết được sống lại. Mẹ rất quyền thế bên Thiên Chúa, chỉ cần nói Mẹ là Mẹ Chúa thì thụ tạo quý trọng nhất, thụ tạo đầy ân sủng là đủ rồi. Chúa có thể từ chối Mẹ được không? Ôi Nữ Vương mỹ lệ khôn sánh, chúng con không dám xin nài Mẹ cho chúng con được nhìn Mẹ ở đời này, nhưng xin cho chúng con được chiêm ngưỡng Mẹ đời sau trên thiên đàng. Xin Mẹ cho chúng con được ơn trọng ấy. Chúng con vững tâm chờ đợi Mẹ ban. Amen.